Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew đoạn 16 câu 13 đến 20. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bây giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Kể từ đó Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Đó là lời Chúa. Suy niệm tin mừng, mẫu gương trở về. Người ta sẽ nhận xét và thấy được gì nơi Thánh Phêrô qua hai câu nói diễn tả hai tâm trạng và cách sống hoàn toàn khác biệt của Ngài về Chúa Giêsu. Các con bảo thầy là ai? Phêrô đại diện thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức tin và niềm hãnh diện như phơi phới bừng lên trong tâm hồn Phêrô khi nhận ra chân lý về thầy mình. Nhưng sau khi được thầy mặc khải về cuộc khổ nạn của thầy để cứu chuộc nhân loại theo ý Chúa Cha, thì cũng chính Phêrô ấy lại đứng ra cản ngăn: lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó. Đây quả thực là ý tốt mà, sao thầy lại mắng mình hết sức thậm tệ? Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Có phải Phêrô có hai bộ mặt? Phải chăng Phêrô thực sự không hiểu về chương trình cứu chuộc của con Thiên Chúa? Và điều gì sẽ xảy đến cho cuộc đời ông trên con đường theo Chúa sau này? Tất cả đều không đúng trong những ý tưởng từ các câu hỏi đó. Vì thực ra chỉ có một con người Phêrô duy nhất, môn đệ của Đức Kitô. Con người duy nhất Phêrô đang bước từng bước trên đường trọn lành theo Chúa bằng những thử thách của đức tin và lòng mến yêu Thầy, đấng mà ông tuyên xưng là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cuộc đời theo Đức Kitô của Thánh Phêrô có thể nói là cuộc trở về không ngừng từ những bất toàn tiến dần đến hoàn hảo trong các thử thách đức tin. Phúc âm không hề thuật lại phản ứng thụ động nào của Ngài khi bị thầy của mắng cả. Điều này cho thấy Thánh Phêrô là con người hết sức phục thiện, cởi mở và sẵn sàng khiêm tốn học hỏi mọi điều Đức Kitô và anh em tông đồ chỉ bảo. Điều quý giá này đã được sách Công vụ Sứ đồ thuật lại về thái độ khiêm tốn nhường nhịn của ông qua cuộc tranh cãi cắt bì hay không cắt bì trong việc trở lại ở công đồng Jerusalem đầu tiên giữa Phao-lô, các kỳ mục và Phêrô. Công vụ Sứ đồ đoạn 15 câu 5 đến câu 12. Cũng giống như thái độ sẵn sàng đón nhận đổi mới tâm hồn của thầy cả Ananias trước khi gặp Sao-lô ngã ngựa, để có thể biến đổi chính mình và cả Sao-lô thành môn đệ Chúa. Thánh Phê-rô cũng là gương mẫu chấp nhận đổi mới trở về với Chúa, để có thể xứng đáng trở thành gương sáng của người đứng đầu giáo hội Chúa Kitô sau này. Đời sống thánh thiện nhờ việc trở về không ngừng của Ngài đã được thể hiện trong các thư Ngài viết. Thí dụ như câu này: muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Thứ hai của Thánh Phê-rô, đoạn 3, câu 11. Sự cố gắng nên hoàn thiện làm cho Thánh Phê-rô thành môn đệ trung thành theo Đức Kitô. Từ những thử thách nhân bản đến những thử thách cao điểm của đức tin và tình mến, chính là gương mẫu vô cùng sống động cho sự đổi mới tâm hồn hàng ngày trở về với Chúa của chúng ta đó.